Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Tình, Tiền, Duyên Nghiệp, Dục Tính, Dục Hóa Sanh. Duyên nghiệp là một cái sợi dây xích, nó trói buộc các bạn. Các bạn nghĩ kỹ, xét kỹ và tự chủ trở về với chính mình mới giải quyết được. Nhiều người ở thế gian đã bị duyên nghiệp trói buộc rồi, thì phải làm sao đây? Tôi làm hiền thê đứng đắn một hiền thê, hiền mẫu phải đứng đắn một hiền mẫu. Hạnh hy sinh cao đi thì các bạn cũng về được. Lúc nào cũng hướng thiện mà phục vụ tối đa. Thương con ta, thương chúng sanh, thương tất cả mọi người, quý chồng ta như quý ông trời, thì nó khác hết rồi. Cái tình thế thay đổi, tâm trạng các bạn không có chia cách giữa chồng con nữa, mà các bạn thấy rằng thọ nghiệp để học dũng và tiến, đường lối đó cũng đi được. Mà các bạn không hiểu cái đường lối này, các bạn cảm thấy bơ vơ, đau khổ vô cùng. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói duyên nghiệp tại thế cũng do càn khôn vận chuyển, điển phân hành? Tu thì phải dứt khoát chuyện trần tục. Người tu thiền gia can không yên ổn, ly dị nhau là tại sao? Dục tính và dâm dục là gì? Dục hóa hóa sanh sanh là sao? Tình dục vợ chồng phải xử lý như thế nào? Tại sao phải xây dựng anh hùng tánh? Hậu quả của sự tham dâm dẫn đến điều gì? Minh sư là ai? Tại sao tình, tiền, duyên, nghiệp là vật chất? Tình, tiền, duyên, nghiệp, vị trí nào theo vị trí đó thì chúng ta mới trị được bệnh? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Tiền, tình, duyên, nghiệp cũng là một cái tập quán mà thôi. Mở mắt nói về tiền, mở mắt nói về tình, rồi trách người này, người kia, người nọ, tạo khổ cho chính mình, gọi là nghiệp. Cho nên, chúng ta có pháp lý vô vi là có phương pháp để xây dựng một tập quán tốt cho bản thân, thì cái nghiệp đó sẽ giải lần lần, không phải là một ngày, một giờ được, mà liên tục như vậy. Thấy nhận định rằng, cái thể xác của chúng ta cấu trúc từ mọi trạng thái hình thành, chứ không phải một trạng thái hình thành, rồi chúng ta phải bỏ nhiều công sức hơn mới lập lại được sự quân bình của chính mình, nên dày công tu đi. Tiền, tình, duyên, nghiệp, người nào cũng là đấm con dấu đó trên trước trán. Tiền, tình, duyên, nghiệp mà tu rồi nó giải ra, nó thành tuệ giác, sáng suốt, minh mẫn, biết cái hậu quả của sự việc, không có làm những chuyện không cần thiết nữa, mà làm chuyện cần thiết. Phải hành, không có lý luận nào mà có thể cứu vãn cái tình thế đó được, chỉ hành mới cứu vãn được. Đức Thầy từng nhắc, ngay trong gia đình chúng ta mà biết thương yêu nhau mới xây dựng được đạo đức rõ ràng, con em sẽ khôn ngoan ở kỳ tới. Cái tâm mình phải dứt khoát tình, tiền, duyên, nghiệp, dứt khoát. Lúc nào gặp cái trường hợp nào cũng không có sao hết, không có bị động, không có bị lôi cuốn. Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Kính thưa Đức Thầy, con là đệ tử cứng đầu tu hành chậm chạp hơn các anh chị con. Đôi lúc con muốn buông bỏ tất cả để lo tu hành đàng hoàng, nhưng con cứ bị lôi kéo bởi tiền, nên không biết phải làm sao. Kính xin Thầy thương xót con một lần, tạ ơn Thầy.
Cho nên vô vi có cái tập quán là tiêu niệm Phật đi. Niệm Phật giải được phần trượt ra thì mình có tập quán tốt. Thay vì cái tập quán tiền tình, duyên nghiệp cũng là cái tập quán mà thôi. Mở mắt là nói về tiền, mở mắt nói về tình, rồi trách người này, rồi chia người nọ, tạo khổ cho chính mình, gọi là nghiệp. Cho nên chúng ta đã có pháp lý vô vi, là có cái phương pháp để xây dựng một tập quán tốt cho bản thân, thì cái nghiệp nó sẽ giải lắm đó. Không phải làm một ngày một giờ được, mà liên tục như vậy. Thấy nhận định rằng cái thể xác của chúng ta cấu trúc từ mọi trạng thái hình thành, chứ không phải một trạng thái hình thành, thì chúng ta phải cần bỏ nhiều công sức hơn mới lập lại được sự quân bình của chính mình. Nên dày tâm tu đi.
Thưa thầy, con có một câu hỏi tôi muốn hỏi với thầy, xin thầy giảng giải cho con. Hồi nãy con nghe thầy nói nếu mà ra đây tu thì phải chứ có chuyện trọng tục. Con xin hỏi thầy là ví dụ như hai vợ chồng son trẻ sống với nhau mà người chồng họ có ý niệm thanh thoát họ lên đây, họ mong điện được của sự thanh thản của tâm hồn, rồi khi họ về nhà thì ví dụ như trong vấn đề mà vợ chồng thì nó sẽ xảy ra những cái chuyện mà vợ chồng ăn ngủ chung, lo cho con cái này nọ, mà con đọc quyển nói đời đạo song tu thì hai cái nó phải đi đôi. Như vậy nếu trường hợp mà lên đây là phải về nhà phải bỏ hết tất cả những cái chuyện
cái tâm kiết khoát, cái chuyện gia đình qua lại đó là trợ cho cái giữ bình thường và tâm mình không có giấy động như sự đó. Cũng vậy, cũng vợ con, cũng gia đình mà tâm cũng không có giấy động trong đó. Đừng để tâm mà giấy động và bị loạn, bị trí một cái sáng. Thế chuyện đó mình phục vụ thôi. Tâm mình phục vụ sạch, học. Tâm mình không biết nguyên lý của phục vụ. Nhưng vợ chồng con cái cũng là tinh thần phục vụ tối đa, phục vụ và thương yêu. Đó là thanh tịnh. Còn khi mình chung trả với họ mà mình không biết phục vụ và thương yêu là tâm đạo. Người cha, người chồng phải giữ nghiêm luật tu học là tha thứ và thương yêu. Mới tận độ được gia cảnh thiên hòa. Đã lỡ rồi, phải thoát bằng nghĩ tha thứ và thương yêu.
Thưa thầy, người tu thiền mà gia can không yên ổn, đi đến tình trạng phải ly dị với nhau, vậy có phải là nghiệp duyên giữa hai bên đã dứt, hay là sự nhẫn nhịn, chịu đựng chưa đúng mức và thiếu sáng suốt trong việc nhận định?
Đó là thiếu nhịn nhục. Quên mối tình đầu là người thiếu thì nhịn nhục. Hồi mà tôi mới yêu anh đó là anh có chửi, có nói nặng là tôi cũng đúng giờ tôi có mặt. Mà bây giờ chưa gì đã gây lộn rồi là thấy là quên mối tình đầu, quên duyên đẹp của Thượng Đế đã an bài. Đó là cái tội cho chính mình. Rồi đây mình ly tán rồi, thế nào? Tâm khổ lắm. Có chồng thấy vậy ở gây lộn nhưng mà ly dị rồi, cái tâm khổ lắm, buồn lắm. Chuyện của Thượng Đế an bài có mái ấm cho cuộc sống, mà bây giờ mình tạo sự ly tán, tạo khổ cho tâm thân của chính mình mà thôi.
Dạ, thưa thầy, con thầy cũng đã nghe được tên của thầy từ lâu, từ ở Việt Nam. Con đã đọc qua được cuốn sách của thầy. Và con thấy có một số bạn của con á, thì cũng theo cái pháp môn của thầy tu ở Việt Nam để chữa bệnh. Cốt yếu là họ tu để chữa bệnh mà thôi. Thì họ nói là có kết quả. Thì hồi Việt Nam á, con cũng nghe nói là chữa bệnh tu pháp môn mà ngồi thiền của thầy viết ở trong sách á, thì sẽ
tâm bệnh.
Thì con mừng lắm. Con nói để con sẽ tập để con thiền theo cái phương pháp đó. Nhưng mà sau đó có một số người khác thì họ nói là cái pháp môn thiền thầy sẽ bị tẩu hòa nhập ma. Sau đó họ có dẫn chứng cho con thấy một vài người cũng đã bị. Sau vô những cái chợ quán chữa hòa cũng hết. Đến ngày con đi qua bên đây thì họ cũng chưa hết nữa. Thế là con bị chùn bước luôn, con không có dám thiền nữa.
Chị phải nghe và chị phải xét cho kỹ trước khi họ điên rồi họ muốn lấy cái pháp này họ tu. Có rất nhiều họ tưởng tu cái pháp này là hết điên liền, chính họ điên rồi họ phải trị hết cái bệnh họ mới tu được. Rồi nhiều người điên về tiền tình duyên nghiệp mới bước vào để tu, mà chỉ pháp họ phải làm cho đứng đắn. Họ phải hướng thượng, họ phải giải bỏ những cái nghiệp chướng trong tâm họ. Họ phải tự giác thì mới thiền được cái pháp này. Chứ còn những người tới đây mà muốn thiền toàn là có thể nói điên trước khi thiền. Tiền, tình, duyên, nghiệp, trói buộc. Mà kể cả ngày nay những người tu ở đây không thích chạy theo con đồng tiền, tình, duyên, nghiệp làm bấn loạn tâm thần, tu hoài không tiến, ngay bây giờ cũng có. Là tại cái tánh con người không biết sửa chữa mà không biết tự kỷ. Con làm con người mà thua tánh mình là dở lắm. Mình phải trị tánh mình mới là hay. Con người mà thua tánh mình chứ đâu có thua tiền. Thua tánh mà thất bại, thua cái tánh tham. Thấy cái này cũng có lợi, mua cái này có lợi, mua cái kia có lợi, đủ sống mà còn tham. Tham là bởi vì mình bị cái tánh nó gạt. Mình thua cái tánh, cái trận chiến của mình bị thua tánh chứ không phải thua tiền. Sửa cái tánh là cái tiền nó khôi phục.
Cho nên cái duyên nghiệp là một cái sợi dây xích nó trói buộc các bạn. Các bạn phải nghĩ kỹ, xét kỹ và tự chủ trở về với chính mình mới giải quyết được. Nhiều người ở thế gian đã bị duyên nghiệp trói buộc rồi, bây giờ phải làm sao đây? Đó, thì tôi làm hiền thế, đứng đắn một thiền thế, hiền mẫu, phải đứng đắn một hiền mẫu, hạnh hy sinh cao đi, thì các bạn cũng về được. Đó, lúc nào cũng hướng thiện, mà phục vụ tối đa, thương con ta, thương chúng sanh, thương tất cả mọi người, quý chồng ta như quý ông trời, đó, thì nó khác hết rồi. Cái tình thế thay đổi, tâm trạng các bạn không có chia cách giữa chồng con nữa, mà các bạn thấy rằng thọ nghiệp để học dũng và tiến, đường lối nó cũng đi được. Mà các bạn không hiểu cái đường lối này là các bạn cảm thấy bơ vơ đau khổ vô cùng. Thấy con nó phản trắc, con nó lớn rồi nó không nghe lời tôi nữa, nó phản trắc tôi buồn, cái đó là sai.
Kính thưa Thầy, người hành thiền một thời gian thì có cái trạng thái như dục, nhưng mà không phải dục theo giao cấu của thế gian. Mà cái dục nó chuyển như thế nào mà mình muốn dục mà không phải dục, mà dục lại không mà không lại dục. Lúc đó thì dưới hạ thừa có những luồng điện ấm chạy lên trung thừa và đưa lên thượng thừa. Và lúc đó bộ đầu dứt điểm lắm. Mà theo một trong ngày ấy, thì con thấy hình như là nó có những triệu chứng đó. Thì những triệu chứng đó nó qua, thì những đêm ngồi ngủ thì lại thấy có một con gái lại hoài, đuổi đi thì khóc lại, rồi có hồi thì làm thơ. Thì con không hiểu cái trạng thái đó như thế nào. Cũng có một hai anh em gặp trong trạng thái đó, xin Thầy dạy dỗ.
Cái dục tính là đối với pháp lưu vô vi, khoa học quyền bí Phật pháp tu đúng á, thì cái trạng thái đó nó bắt đầu giờ cái cơ sở dục lên trung tâm bộ đạo. Và nó sẽ nhớ lại tất cả những kỷ niệm dục tình từ bao xa xưa đều hiện trước mắt chúng ta. Đó, cung nga mỹ nữ đẹp dữ lắm cũng hiện trước mắt chúng ta. Nhưng mà để thử tâm coi thử hành giả có dứt khoát không. Nếu hành giả dứt khoát thì thấy đó bỏ đó, không đem vào tâm. Đức Thích Ca ngồi giữa rừng tu cũng vậy, biết bao nhiêu người đẹp đến mua nhảy trước mặt ngài, ngài chỉ trì niệm khai thông trung tâm bộ đầu để đưa tận lực đưa cái hào quang sáng suốt của ngài đi lên trên để quán độ tất cả những gì hiện diện trước mặt ngài. Thì cái này cũng vậy, trong ta cũng đầy đủ hết. Khi mà các bạn tu thiền đó là ngồi ngay chỗ cái đùm ruột đó là cái cây bồ đề, thì nó thể hiện tất cả những cái hình hài, hẳn nhất là dục. Như lúc tôi thiền cũng vậy, thấy cô gái rất đẹp. Ban đầu thấy cái tay ngọc ngà, rồi thấy toàn thân ngọc ngà. Hỏi chứ mình nhỏ lớn chưa gặp một cái cơ thể đẹp như vậy, muốn hay là không. À, trong giai đoạn đó quan trọng. Trong đó thức tâm niệm Phật thì một giai đoạn nữa thấy mình bay đến sông Bỉ Ngạn. Bên kia sông nhiều cô rất đẹp, ngoắt mình cũng giữ cái từ tâm mà để vượt qua mà thôi. Chứ không phải là tôi thích cô đó tôi tới, tôi thích cô đó tới đi giữa sông là cũng chìm. Không có cái chữ thích, không có động ở đó. Phải giữ cái không mới qua được. Nếu mà không nuôi dưỡng cái không thì không qua được. Cho nên những người tu vô vi rốt ráo cố gắng tu thì nó dọn cái dục tính lên trung tâm bộ đạo. Thì nó phải thể hiện cái đó, cái dục tính thì nó gian díu với những phần âm. Nên chúng ta phải cương quyết trụ đánh thì nó giải tỏa, dùng điển đi lên. Thì những phần đó nó sẽ gian. Cũng như tôi đã thường nói với các bạn là khi tôi thiền là có bốn cô ngồi bốn góc. Lúc tôi cố công tu đó, nhưng mà không bao giờ đuổi nó đi. Tôi mới nguyện trời Phật, tôi thành đạo sẽ dẫn những người đi tu. Thì lúc đó tôi được đi rồi thì những người đó cũng đồng được đi tu. Là từ đó về sau không có bốn vị đó theo tôi nữa. Không có sự gian díu về tình ai với tôi nữa. Hết sự. Ai cũng có cái đó. Đàn ông cũng có, đàn bà cũng có. Cho nên chúng ta dùng cái nguyên ý Nam Mô Di Đà Phật để kỳ niệm, thành một lực lượng để giải tỏa những sự phiền muộn sai quấy. Hậu quả của phiền muộn sai quấy là dục tính. Mà chúng ta đổi dời được cái dục tính đi lên rồi thì không còn sự phiền muộn sai quấy ở tương lai nữa.
Con kính chào thầy và tất cả các bạn đạo. Con thì không có gì hỏi mà con xin thầy cho con lời khuyên.
Lời khuyên là không cãi người ta. Nghe lời chân lý, không cãi lời chân lý. Và không nghịch với chính mình nữa. Nghịch với chính mình là dục. Dục là hướng hòa, hướng ngoại, phá hoại tâm thân. Đó là nghịch với chính mình. Mà thương mình thì phải giữ lời chân lý mà thực hành cho đúng, khai triển đâu đó có năng nắp trật tự, trung tín rõ rệt. Một người thanh niên xứng đáng hiên ngang vô vũ trụ, không lệ thuộc bất cứ chuyện gì.
Yeah.
Hiểu không?
Dạ, yeah, cảm ơn thầy.
Mailman là đem tin cho người ta mà còn hỏi chuyện úp ơ nữa. Bảnh quá mà.
Kính thưa thầy, như vậy thì cái phán xét đó là dựa ở trên cái tự đầu tu học, chứ không có dựa ở trên cái sự mà nợ nần thiếu với nhau ở lúc đó.
Đâu cái nợ nần thiếu với nhau là có địa ngục xuống. Địa ngục rồi. Cái bà nợ là cái bà quốc hội đó, bà anh xin nợ ai là bên cái hồi bà chữ rồi bà moi ra hết. Phải không? Rồi một khi mình giận bà vợ mình cũng moi ra tội chữ ngay tại nhà. Chạy đâu. Thương thì anh em giấu nhau cho ghét thì để anh bươi nó hết. Cứ một cho rồi. Cái chuyện đó mình cũng đã lắm chặn nhiều lắm rồi. Nhưng mà nhờ cái đó mình mới học thích tâm. Có lẽ không? Cho nên chúng ta mới vui lên. Rất vui, rất vui hạnh được làm con người. Không có phải tầm thường đâu, sướng lắm luôn. Các bạn không hiểu cái lúc buồn gì. Từ đây là vui à. Thằng nít mà có gì đâu buồn. Thấy mình nít là ông ăn chung thì không lớn ngay. Vậy thì dễ học mà.
Kính thưa các thầy, hồi xưa đó, ở Việt Nam thì mỗi lần đến thiền đường của ông Hồ Văn Em thì cái hồi đó chúng con mới tập chứng bước chân vào đạo, chỉ đến nghe thôi. Đến khi mà còn vài tuần nữa thì sẽ còn chạy thì không được gặp thầy nữa. Chiều hôm thứ bảy có 3 giờ chúng con một số người cũng chờ thầy, không được gặp thầy. Sang đây những năm 77, 78, 79 kiếm thầy thì cuối cùng gặp được cô Tôn Nữ Hoàng Vinh, tức là cô Bê. Sau đó được biết là thầy ở Canada. Chúng con rất là cảm động, rất may mắn được thấy thầy qua miền đất tự do. Thưa thầy, con không biết nói gì hơn, thưa với thầy hơn những cái gì đặc biệt hơn là gì. Xin thầy giúp cho con tinh tấn tu hành. Mặc dù chúng con đang cố gắng để làm tròn nhiệm vụ của con để tu tiến, nhưng cũng xin nhờ thầy ban cho một chút đèn quang để chúng con
muốn tu tiến về vô vi phải dứt khoát, phải tâm phải dứt khoát thì nó mới yên. Chứ bây giờ cứ tiến tới chút rồi đụng cái đời cái nó lùi ba bước, tiến tới bước lùi ba bước, nói tu bao nhiêu năm nhưng mà không có tu, lo chuyện đời không tu. Bây giờ phải dứt khoát, chỉ có hai chữ đó thôi. Cái tâm mình phải dứt khoát, tình tiền duyên nghiệp dứt khoát. Lúc nào gặp cái trường hợp nào cũng không có sao hết, không có bị động, không bị nó lôi cuốn. Mình thấy tiền mình hết tham rồi, nó dứt khoát nó hết tham rồi, nó không có bị, thì mình dứt khoát đi về vô vi được. Tu đạo vô vi thực hành chưa tới đâu, nghe đạo khác cũng nhảy đi, đó là người còn tham. Tham là nó phải thấp, nó phải khổ tương lai. Mình dứt khoát một đường cứ đi hoài nó mới tới. Không trì kỳ chí tu học không thế nào mà được hết. Lúc nào mình cũng cầu xin vô ích. Mình có pháp nắm trong tay, mình phải hành, mà hành trong một dứt khoát. Chỉ mình dứt khoát, mình thấy rõ cái hồn là chủ cái xác. Bây giờ tôi tu là tôi lo cho cái hồn tiến hóa thôi, thì tự nhiên nó sẽ yên, mọi sự nó sẽ yên. Khó khăn cách mấy cũng giải quyết được. Người đã biết cái hồn, lo cái hồn càng ngày nó càng sáng. Biết được bóng đèn thì lo cho có bóng đèn tốt, thì tức nên căn nhà nó phải sáng. Chịu tu thì được, một miệng nói tu mà không thực hành đúng, bị đời lôi cuốn, nó làm con người nó giải đại mà không có tiếng. Tu hoài không tiếng là vậy.
Dạ, con xin gần với Đức Thầy. Kể từ ngày hôm nay cho nên con sẽ
phải dứt khoát.
Dứt khoát.
Nếu anh thấy tôi ra đây khổ cực bao nhiêu năm, tôi đi khắp thế giới, bao nhiêu người nghe, mấy người đó không có điên đâu. Nghe cái gì? Nghe cái âm thanh dứt khoát của tôi. Tôi có bị lệ thuộc tình tiền duyên nghiệp nữa, không có bị cái đó, thì người ta mới nghe. Còn tôi còn lệ thuộc, tôi đi như vậy mọi người kính trọng rồi, tôi lấy người này lấy người kia lấy người nọ rồi ai mà nghe thôi. Cái âm thanh cũng thay đổi, mà mặt cũng già luôn. Người 72 tuổi đâu có được trẻ đâu, họ chỉ có già thêm thôi. Tại vì họ bị cuốn cuồng trong cõi âm. Tình dục là cõi âm, tiêu hao, tự hại. Cái đó tiêu hao và tự hại của người không có trẻ được, chỉ có già thêm mà thôi.
Thưa thầy, kính thưa thầy, con thì không tu nhưng mà chồng con thì không tu nhưng mà con không biết làm thế nào. Con nói đây là con thứ khác, con cũng xin lỗi chồng con. Con không biết lỗi những gì con chồng con thảo con lỗi con đánh con không.
Cái chuyện vợ chồng đâu có ai cấm. Mình đã lỡ lấy chồng rồi tại sao mình không phục vụ chồng? Mình kiếm mà, mình lựa mà, mình phải phục vụ chồng mới là có hạnh đức. Gia đạo phải có rồi nó mới có thiên đạo. Cho nên tôi bây giờ tôi biết vô gì, ông đi ra dê đi, ông đi dê nè, nó giao chém cho dê đâu được, tại bà rước tôi mà, bà lấy tôi mà bỏ tôi đâu được. Phải không? Không có quốc ước được, không có tạo những sự quốc ước cho người khác. Bây giờ mình có chồng, mình phải phục vụ chồng. Nó ăn chua, cuối cùng nó thua mình thôi. Không có sợ. Cái tâm mình là người tu, nó có đạo đức chút. Đừng có làm chuyện thất đức. Chồng nó buồn là mình thất đức. Mà con đối đãi với chồng tốt này, cái nọ con tốt là con tạo hạnh đức dễ tu hơn. Nhân đạo con có thì thiên đạo con sẽ có, không có phải quyết định đâu đó.
Con cảm tạ ông Tám đã cho con tự giác hồi sáng này, thì con có nhiều câu hỏi lắm nhưng mà con đã được trả lời thoải mái.
Con có hỏi thì bây giờ con hỏi tại sao con tên Cường. Cường là gì?
Cái đó là con không biết rồi.
Cường là gì? Tại tôi mang tên Cường mà tôi không biết Cường là gì. Cường là mạnh. con muốn tiến về đường nào, con cường, con đi giết người, con cường mạnh á, mà con muốn giải thoát con cái mạnh hơn nữa, thấy không? Con tu để con sử dụng cái thực chất của trời ban, của Chúa ban, có thực chất đàng hoàng, không có phải giả tạo, có rồi nè, con có cố gắng, tại chừng bác học ở trên không có chế được đó. Không có ai có thể làm được quá, con chỉ là nhịn nhục và tự phát triển thì con mới thấy rõ con là ánh sáng và đi tới đâu cho mọi người an vui nhờ sự thanh tịnh tương lai của con đây mà cái nhìn của con cũng khác, con tu đứng cái nhìn của con cũng khác, thấu chuyện tâm hồn của người
mà con. À, con cũng hiểu là bằng sân lâu lâu con ở giữa đầu á, nó nặng nặng với đây nó nặng nặng thì
đó cũng nhờ sơ hồn đó, sơ hồn đúng nó hơi nặng
mà ở đằng sau nó mát mát lâu lâu nó hay bị ấm cái lưng
không sao, con sơ hồn đi nhiều pháp luân nhiều, con coi cũng đi vô cho đúng, con làm năm sau gặp tám mặt con khác, còn khác nữa bây giờ cũng tốt rồi, còn khác nữa
tại vì cũng
mà dạ. Coi chừng á, ta dặn kỹ dặn má còn con nữa. Coi chừng con gái nguy lắm à, đã đưa con xuống dũng bồn người
thầy ơi, con không có dám đâu, tại vì con đã hứa về với mẹ rồi, như vậy con thà con thà
phải xây dựng anh hùng tấn, phải xây dựng anh hùng tấn vượt qua cái nạn rồi, thật sự dũng mãnh vượt qua.
Tại vì nói vậy tiên cơ hội này con gặp con táo là con yêu mình lắm,
con lúc nào muốn muốn ôm cô gái nào cũng không, tôi ôm tám nhưng trong mơ con
đó là
con khỏe rồi, ôm tám cũng khỏe rồi, nên vô vòng đòi ôm ông tám cho được,
tại vì con không có, tại con cái đó là quan niệm của con. Ê, lâu
từ vậy bây giờ đó, con làm đá liên với ông Tám con được lấy đứa nào đó, con nói trước tao sẽ truy ra tòa đó.
Sẽ nói là ông Tám nguyên truy đây con sẽ thì con
xin cảm ơn gì điện thoại với ông Tám nè, nó điện thoại đưa hoài á.
Kính thưa Đức Thầy, kính thưa các cô các bác, các anh các chị và các bạn, ngày hôm qua con có xin Đức Thầy xuống tóc thì cái đầu con nó ngứa, con có xin Thầy xuống tóc con thì học rất kém nhưng mà nói không có được rõ ràng, có gì sơ sót xin các cụ các bác ra cái chị các bạn tha lỗi. Con con kể sơ về quá khứ của con. Ngày xưa con từ nhỏ lớn lên thì sống trong gia đình nghề chài lưới, thì học thì rất là kém, chưa nghĩ không biết, thì lớn lên chưa 13 tuổi thì bỏ học đi đi làm với bà với cha mẹ. Thì lớn lên cha mẹ cưới vợ cho, thì cho tới nay có gia đình được 4 cháu. Thì con cũng nhờ ngoại cảnh kích động và phản động đưa con lui về thanh tịnh. Ngày nay con ngồi được cái pháp của thầy, con năm đó là con đi con cũng cố gắng tu hành tinh tấn hơn khi xưa. Bất cứ chuyện gì đưa đẩy con cũng quyết bỏ qua thẳng một đường con đi, ngày đêm trì trí tu.
Khi mình cao độc với ý thức rõ tại sao mình cao độc. Cao độc là dập tất cả những sự duyên nghiệp ở thế gian. Chán chường chỉ thăng hoa tới thanh nhẹ thôi. Bỏ công tu nhiều, làm pháp luân nhiều, sơ hồn nhiều, thì nó sẽ đi tới dẹp tất cả những dâm tánh trần trược, nó mới xứng đáng với đạo trật. Nếu để đạo trật mà còn dâm ô trần trược, hiếp hãm người ta là người đó không có tốt, tâm ma quỷ. Không có người trọc đầu nào mà không thực hiện từ bi là thành ma quỷ hết. Phải cố gắng thực hiện từ bi, thương mình mới chịu tu, như hậu mình mới độ tha tại thế. Còn cố gắng tu đi, mình nhìn cái đầu mình là phải nhớ cái đầu mình liên hệ với hai chữ từ bi, không nghĩ một chiều điều ác cho bất cứ ai hết, không nghĩ xấu dài, cũng không nghĩ hãm hiếp bất cứ một người nào, thì tâm chúng ta minh chánh, óc chúng ta sẽ sáng.
Giờ con rừng mặt cảm đối với người bên ngoài
thì đương nhiên con sẽ đi lên hát trước kia gần là ba nhiêu người đi xuống đến mặt thôi để áp cái phòng quân thành nhẹ
như con
phá hoại tận tận phải
con là nghĩa là con phải sống một mình không nè.
Không có
phá hoại
xác nữa là không có phá
được
một
người con. Nhưng mà con không hiểu là nếu mà con thực hành thiền tâm linh thì con trở thành không biết con có thể sống được những người xung quanh con hay không?
Con sẽ sống được, nhưng mà cái chuyện là cần thiết hay là không cần thiết. Nếu mà đi vì dục như là phá hoại tâm thân, mình sẽ nghĩa câu phá hoại tâm thân. Một người tu phương pháp này trở lại trật tự hồn nhiên và tự nhiên như nước sơ thanh, là nó không cần thiết như thế được, nó không bị một nét mà thay đổi. Vì mỗi đêm mỗi chuyện là cái cần thiết cho một quả sáng.
Như vậy thì sân sân hóa hóa là
sân sân hóa hóa là một chuyện, cái đó là nó có luật rồi, không có phải bảo vệ cái luật mà nói về vấn đề đó, cái đó là tự nhiên. Khi mà vợ chồng mà có con là tự nhiên hình thành, có con muốn có con bao giờ có con, đó có luật rồi. Cho nên mình để chứng nghiệm khi một lần mà dân luật rồi, con người không có khỏe đâu.
Con muốn đặt câu hỏi nữa về sự hiện tại, thì con cảm thấy là nhiều khi á, con nghĩ là nếu mà con không có người đàn bà đó thì con có thể hướng cái sự lùi biển mà tâm dục á, con hướng về đường đạo như là tăng tiến lên, nhưng mà con vẫn cảm thấy cần có người đàn bà đó để có thể tình làm gì về đường nhà đó thì
con người đàn bà đó thì phải tiếp cận người đàn bà, muốn tiếp cận quý người đàn bà đó thì không có nên hướng về con người tình dục là phá hoại cơ bản dục là đi xuống tâm linh làm gì có một người dục một người tâm linh bị mất cái đó xưng nhau với quý cận nhau vì đường hướng mình đi là đi lên trên còn đi xuống là phá hoại.
Nếu mà con sống thật là họ thì con phải cắt cái đường đó không?
Tốt. Mà cái đúng chí. Đúng chí là mà mình chắc mình kết thúc. Thế thì mình đã có lý do đó. Dùng là tiến chứ không phải tạm đâu. Nếu nằm trong đâu đó. Cái người mà nó quý tạm nó được có khi nó quỳ, người đàn bà kêu quỳ nó quỳ này. Nó không ai được mà.
Dạ thưa thầy, con có một vài lời muốn hỏi thầy là thưa các anh các chị, thưa thầy, con là người tu không được bao lâu nhưng mà con biết rằng là cái pháp của thầy rất là hay, nhưng mà con có một cái điều thắc mắc về cái đạo thì nó như thế này là mình tự khai triển trong thâm tâm của mình và mình phát triển lên để mà mình tự tu tự tiến, như là những cái bài kinh của thầy giảng, những cái cuốn sách của thầy viết lên, Nhưng mà đó, con thấy khi mà lần đầu tiên con gặp thầy đó, thì con đâu có tự cảm nghĩ là con sẽ theo thầy, hay là con có tự cảm nghĩ là con sẽ quyến luyến thầy đến mức độ mà đứa con trai lớn của con á, nó nói là ông Tám á bỏ bùa con. Rồi con không biết nói làm sao, con cứ nghĩ rằng không biết làm sao nữa, chắc là chết rồi. Thì thằng con nói, thì vợ con nó nghĩ rằng là chắc có lẽ là tâm đạo của con đã phát triển, như là mẹ con thường hay nói với con là con có cái căn duyên về đạo hồi xưa, thì ông bà của con cũng thường hay nói như vậy. Thì thưa thầy, con mới vừa quen thầy lần đầu, nhưng mà sao mà khi con gặp thầy con lại khóc, rồi khi mà thầy về đây con lại lòng con muốn nôn nao muốn đi tìm thầy. Vậy thưa thầy giải thích tại làm sao?
Cái duyên đạo nó đến với con qua những sự khổ luyện của tình đời, duyên đạo con phát khởi thì nó quyến luyến về duyên đạo chứ không phải quyến luyến thầy là cái gì.
Yeah.
Cái luồng điển con nó tiến hóa tới đó là hay lắm rồi.
Yeah.
Cương quyết đi lên nữa cho nên mình thấy chúng ta là vô cùng, không có ai có thể bỏ bùa chúng ta được.
Yeah.
Chính chúng ta người tiến triển đi lên thích hợp tới cái tần số đó, chúng ta mới cảm nhận và đi thấy cũng như trong một gia đình thương yêu nhớ từ.
Từ lâu con cảm thấy trong tâm con muốn đạt tới tới khi trình độ của Thượng Đế, như ta tới khi về trở về Thượng Đế. Nhiều sự thay đổi cho những trong gia đình con, trong những người xung quanh con. Con cũng nghĩ là có ngày nào con có được một người đồng hành, con chỉ nhìn người đó để cho người đó giúp đỡ con tiến hóa.
Đồng hành thì đồng tu thôi chứ có gì đó đồng hành. Một ngày nào mình tìm đứng đắn thì mình có gặp người đồng hành thì mình cần thiết chuyện ra nói chuyện khắp vui nhớ được.
Có người đàn bà có thể đạt tới một trình độ về tâm linh như một người đàn ông hay không, hay là
được chứ, bình đẳng mà đi lên là bình đẳng hết. Sức mạnh từ bên nhau ở dưới thì có tội ác quá cho làm đàn bà để bớt được tâm được còn cao hơn rất là nhiều.
Thì còn muốn hỏi thầy là sao dâm thôi? Dâm là mình con người nào có thể sát là có sự dâm, có tham dâm mới thích làm người, không tham dâm không ai thích làm người. Nhưng mà chúng ta thích giác được cái hậu quả của sự tham dâm là đem sự tai hại cho khối óc và thể xác. Thích tâm mà tự cải sửa, chứ cũng vốn của con người là đều tham dâm. Không có tham dâm ai mà làm việc gì đâu. Nhờ cái bản chất tham dâm nó mới là các nhà, các cửa, làm đủ chuyện ở thế gian. Chuyện đi làm công, sáng tác chuyện này sáng tạo. Nhưng mà ta hiểu được hậu quả nó không đi đến đâu thì tâm tu, tu là cố gắng dẹp sự tham dâm. Muốn dẹp sự tham dâm, tại sao tôi tham dâm? Tôi phải hiểu tại sao tôi tham dâm. Vì nó trượt đi xuống nhiều hơn là đi lên. Thì bây giờ tôi phải có cái pháp giải cho nó đi lên nhiều hơn là đi xuống. Giảm bớt, mà mình phải hành, mình tin cái khả năng mình có thể làm được, mình dọn lên thay vì mình trụ tại cõi dưới, nó chỉ hướng chỗ cõi âm mà thôi. Mình khuyến khích chuyện âm, nó cũng phá cõi âm, như linh khí, mất linh khí làm sao nó có bảo vệ ra. Sửa lại trật tự có pháp làm pháp luôn thường chuyển, giờ nay giờ chút mai giờ chút cái gì đó. Nó dương tính quá nhiều chừng nào thì cái dâm nó sẽ bớt. Còn nó âm khí quá chừng nào thì dâm nhiều thì gia tăng. Rồi nó bị ngộ chuyện của nó. Tham dâm thế trở nên tập ác. Chúng mình không cứu mình là người gặp ác. Mà biết cứu mình là không phải là người gặp ác. Sát trật cho tinh vi tốt đẹp, cơ sở tốt. Mình
hủy hoại, đó là nguyên ác sinh của người thiện. Bây giờ mình có pháp sửa cho nó đi lên thay vị trí, cũng đi mà đi lên thay vị trí. Từ đời là phải đi xuống, phải tham nhân, tiền tình duyên nghiệp người nào cũng là tấm con dấu đó trên trước cán. Tiền tình duyên nghiệp mà tu rồi nó giải ra, nó thành tuệ giác sáng suốt, nên mà biết cái hậu quả của sự việc, không phải làm những chuyện không cần thiết nữa, phải làm chuyện cần thiết. Phải anh, không có lý luận nào mà có thể cung bản được, không thể chỉ hành mà cung bản. Ông Phật trước khi cũng dâm, ông Phật Thích Ca trước khi cũng dâm, ông dâm làm cái vợ. À, ông dâm dục như người thường, mà ông thích giác là ông sửa.
Có quỷ hay dâm là không vật
nữa. Ông phải, cũng vậy chứ không có hơn đâu. Cái xác con giới hạn mà, con làm gì hơn được. Cũng bao nhiêu thì mà con cố gắng, con tranh thủ thời gian, cải tiến nội bộ lại. Phải hành. Chẳng có nói gì, không có nói gì. Hành là nó vậy. Cái hồi giờ là con sung sướng. Lúc đó tự động không có bao giờ ngủ gần lên ba đến ngủ gần lên ba tay ngứa cũng chịu được, không có trượt đâu, mình được thanh rồi không có gần lên ba được, gần ngứa mình nữa mà không chịu được, chứ trong xó chỗ nào nằm ngủ cho không có gần lên ba được. Thì giờ cái pháp của mình chỉ nó đổi sai rồi thì là thay vì đi xuống.
Tu mà không được gần minh sư, rủi đi sai đường rồi ai chỉ dẫn?
Lúc nào cũng gần minh sư, cho nên ông trời ông sai, ông cho nghĩa là trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng. Vợ nó là minh sư đó, chồng nó là minh sư đó, làm khó chịu để tìm cách giải quyết cho nhau, đó là minh sư đó. Hoàn cảnh là ân sư đó, chứ không phải không có. Ông trời không có ngu hơn chúng ta, ông trời sắp đặt đầy đủ hết. Mà con người tâm tối không hiểu, chạy đông chạy tây vậy chứ. Ngay trong gia đình chúng ta mà biết thương yêu nhau mới xây dựng được đạo đức rõ ràng. Con em sẽ khôn ngoan ở kỳ tớ.
Muốn giết luân hồi ở thế gian mà kêu chú đừng lấy vợ, chú không chịu mà.
Thầy vậy mấy người mà có gia đình là phải luân hồi.
Chứ sao? Ta đặt cái anh thương em thì thế nào phải luân hồi chứ. Cái nợ phải trả cho xong.
Ờ,
ráng trả nợ cho xong phải dứt khoát. Cái tâm tư dứt khoát thì trả cái nợ khác, nợ lớn hơn để cứu độ chúng sinh.
Thầy nếu mà đồng vợ đồng vợ chồng đồng tu hết thì sao thầy?
Vợ chồng đồng tu mà dứt khoát mới được. Cái tu một nửa này nửa kia không được. Mang tiếng tu mà thiếu tu thì không được.
Thầy thí dụ như vợ chồng mà đã thôi nhau chính thức giấy tờ là có còn nợ tiếp sau?
Còn chứ. Giấy tờ đâu có xong. Giấy tờ là luật pháp chạy tội thôi. Còn cái luật tự nhiên nó còn hoài. Khi mà thôi chồng rồi thôi, tôi dứt khoát rồi tôi cũng dính ổng. Mà ai hỏi, tôi thôi rồi có giấy tờ đàng hoàng là còn nhớ ổng. Cái luồng điển nó chạy với nhau, cái cua răng nó chạy nhau. Cho nên cái duyên mới thành nghiệp, vợ chồng nó cái duyên từ nhiều kiếp nó mới gặp nhau. Thấy cái mặt ông nó ghét nó, mình thật tôi lấy ổng. Tức cái chỗ đó ghét ổng mà lấy ổng kỳ ấy, cho nên là luật
hoặc mà vợ có vợ rồi mà vợ mình chết bỏ mình đi, xong rồi mình lấy vợ khác thì là mình có nợ với hai bà hay sao?
Chắc sao? Mình có hai cao, có hai cái câu. Lấy cái công chia mở nhà băng Montreal thì chị ba mở Montreal rồi tới băng nhà băng Montreal chị phải nhớ công ở Royan còn chút ít không còn tới là nhớ liền rồi. Trên điện nó nhanh lắm, điện nó nhanh lắm chứ không có dễ đâu.
Dạ thưa thầy, đây là lần đầu mà con đến đây gặp thầy để hỏi. Con là tại hồi năm 72 ở Thiên Đường Bộ Nhân Em. Thì lúc đó con Thu cũng tinh tấn lắm. Rồi sau 75 thì con xuống tàu đi qua Cam. Thì khi mà con xuống tàu đi qua Cam thì con ngồi thiền ở dưới tàu. Thì ở dưới giữa thiền sống ở dưới lưng nó có một cái luồng nó đi lên cũng như là con rắn nhúc nhích nó đi lên trên xương sống. Cái con sợ quá, con không biết là mình không biết tâm mình mà chưa mở mà sao một cái luồng điện ở đâu mà nó đi lên như con rắn mà nó lên thấy ghê quá. Cái con xả thiền luôn, cái con không dám hành pháp nữa, bởi vì không có thầy, không có bạn đạo, không có biết ai mà hỏi, không biết mình nói vậy nó có đúng hay không. Mà tới bây giờ thì con cũng vẫn còn thắc mắc cái điểm đó. Không biết thưa thầy vậy chứ mà cái luồng điện đi như vậy nó có đúng hay không thầy?
Nó từ cái đốc mạch đi lên nó phải đi như vậy. Nó đi lên tuốt lên tới đây à.
Dạ. Mấy hồi đó thì ở dưới tàu rồi không có thầy, cũng không có bạn đạo. Nói
chung
không
biết. Là đốc mạch.
Dạ, thầy nó cũng không biết rồi. Không dám thiền nữa, sợ thiền không biết có làm sao không. Sợ tàu quan nhập ma, cái thầy không dám thiền, nó còn bỏ luôn.
Trong cái đốc mặt nếu thiền nó bây giờ thì tốt lắm rồi. Nhờ cái đó nó thông, óc nó mới sáng.
Cho nên ở đời này tình cũng ảo thật, mà tiền cũng ảo thật. Nó phỉnh con người điên loạn đủ chuyện giết nhau cũng bị ảo thật không. Tình cũng là ảo thật á. Phỉnh là nhìn cái nó đẹp, thích, tán tụng giả tạo không có gì thiệt. Rốt cuộc mà được rồi gây lộn. Không có gia đình nào yên đâu. Bị ảo thuật. Không có gia đình. Người tu không phải người ngu, người ta qua rồi. Ta chán rồi. Ta không có nếm cái đó. Ta muốn nhìn thật khả năng của chính họ mà tiến thân thôi. Cho nên tu vô vi một lúc nào mình được thanh thoát đi lên, không tin chính mình nữa. Mình tin là mình đứng, mình không tin là mình tiến. Đừng kiểu đi tin chuyện người khác, không bao giờ vô gì đi tin.
Tôi có làm bài thơ duyên nghiệp. Càng khôn vận chuyển điển phân hành, duyên nghiệp tràn đầy hoa hoa xanh. Thọ lãnh nghiệp tâm tâm tịnh động, vận hành thiên địa hướng về thanh. Về thanh cảm ơn thực hành, trong không mà có diệu thanh cảm hòa. Thế gian lại có mẹ cha, thiên đàng lại có chan hòa tình thương. Khai thông chân lý mở đường, chân hồn thức giác noi gương cha trời. Cảm thông nguyên lý chân lời, thương yêu tha thứ do trời dựng xây. Chẳng còn luận thuyết mưa mây, kiếp này chấp nhận đổi thay thế tình. Đi đi lại lại một mình, cơ trời vận chuyển tâm linh thực hành. Trở về nguyên lý đẹp thanh, khai tâm mở trí thực hành đến nơi. Càng khôn chân lý cha trời, dìu con tiến hóa nơi nơi an toàn. Thương yêu cởi mở luận bàn, sang nghèo như một vẫn an tu hành. Biết mình ở cõi nhẹ thanh, vía hồn tạo nghiệp sử sanh đủ điều. Cảnh đời loạn động khó siêu, bày mưu lập kế đạt nhiều khó khăn. bỏ quên nguyên lý cao tầng, hoa sanh sanh hoa góp phần dựng xây, làm cha làm mẹ làm thầy, thực hành trung hiếu vui vầy cảm giáo, quy y chân sắc chân màu, si mê động loạn đôi đầu thiên cơ. Bầu trời thế giới mịt mờ, tạo tâm tranh chấp chẳng giờ nào yên, bơ vơ tại thế não phiền, giờ sanh giờ diệt khó yên cõi lòng. Cộng thêm lý thuyết phật phòng, dẫn sai tâm thức khó tầm nguyên lai, xác thân thay đổi hoài hoài, sanh trụ hoại diệt hai vai nặng trì. Tâm thờ học hỏi dự thi, tràn đầy thử thách, khó ghi khó tưởng. Cha trời cảm động lại thương, dìu tâm tiến hóa mở đường tự đi, tràn đầy ý nghĩa trường thi, ngày đêm làm việc tự ghi tiếng lần. Nguyện tu đóng góp một phần, giải mê pha chấp tự lần đến nơi, tâm thờ buông bỏ việc đời, trở về chân giác hợp thờ luận tu. Nam mô lục tự giải mù, dứt tình chuyên nghiệp trùng tu hoài hoài. Điển thanh ban chiếu bởi thầy, cha yêu hỗ trợ thân này cảm an. Lệ rơi cảm nhận hai hàng, chẳng còn mê chấp tự bàn việc tu. Duyên nghiệp tại thế cũng do càn khôn vận chuyển điển phân hành. Mỗi người ngồi đó, mỗi một màu sắc khác nhau, mỗi một luồng điển khác nhau, mỗi một trình độ khác nhau, cũng do bề trên nắm hết, chứ ở dưới này không nắm được cái gì hết. Càn khôn vận chuyển điển phân hành. Ngày hôm nay chúng ta ở hoàn cảnh này thì tâm thức khác, ngày mai ở hoàn cảnh kia thì tâm thức khác. Duyên nghiệp tràn đầy, hoa hoa sanh, cả thế gian chúng ta thấy có duyên tương ngộ, chung sống với nhau thì thành ra cái nghiệp tràn đầy, hoa hoa sanh, cây cỏ, hoa quả, gian vật, côn trùng đều có duyên nghiệp tràn đầy sự hoa sanh. Nếu mà không có hoa hoa sanh sanh thì không có tiến hóa. Thọ lãnh nghiệp tâm, tâm tịnh động. Đó, hiện tại chúng ta căn cứ vào con người thì thọ lãnh nghiệp tâm, có chồng, có con, lao là thọ nghiệp. Rồi cái tâm khi vui, khi buồn, khi tịnh, khi động, vận hành thiên địa hướng về thanh. Đó. Chúng ta hướng thượng thấy sự vận hành của thiên địa, chuyển theo lục lục qua 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 sanh sanh và cung cấp cho nhân sanh, hướng về thanh. Ai cũng muốn tốt, ai cũng muốn nhẹ, hoa quả cũng muốn khoe màu, cũng cho chúng sanh biết rằng tôi ngọt hơn, thơm hơn, hoa tôi đẹp hơn, màu sắc tôi tươi hơn. Chúng sanh cũng vậy, về thanh cảm mến thực hành, trong không mà có diệu thanh cảm hòa. Chúng ta biết hướng thượng, cái cây bông nó gồ ghề đối với cái cây, chứ cái hoa nó là thanh, nó đã hướng về thanh cảm mến thực hành, luôn luôn nó giữ cái sắc đẹp tươi của nó thể hiện ở trần gian để nó tiến tới càng ngày càng thanh nhẹ hơn. Mà chúng ta con người mà biết được tu rồi thì chúng ta hướng về phần hồn vía, chúng ta càng ngày càng thấy sự thanh nhẹ sẵn có trong ta, cho nên nuôi dưỡng phần đó để tiến. Trong không mà có diệu thanh cảm hòa, chúng ta thấy rằng không bao giờ tôi có thể đạt được, nhưng mà càng ngày càng tu tôi càng thấy diệu thanh cảm hòa, tôi thấy cái tâm tôi càng ngày càng an, và tôi có thể buông bỏ tất cả những sự vận động trong nội tâm của chúng tôi.
Tình tiền duyên nghiệp là vật chất. Tôi thông minh hơn người kia, tôi giỏi hơn người kia, tôi kiếm tiền nhiều hơn người kia, tôi mua xe hơi, mua nhà lầu, rốt cuộc của thiên tài địa phục vụ cho một thời gian tiêu tan, chẳng ai đem được một xu ra khỏi quả địa cầu. Nhưng mà không chịu sống trong cái nguyên lý trường sanh bất diệt, trẻ trung vui đẹp, là tâm thức chúng ta hướng thượng mới dễ tha thứ và thương yêu. Xây dựng được lên cao chừng nào thì quý yêu người thế gian chừng nấy, mà ở thấp chừng nào muốn cạnh tranh với người thế gian, thậm chí trong gia đình cãi lộn đủ chuyện hết, là vì không hiểu đến chính mình, không hiểu chiều sâu tâm đạo của chính mình, không tiến lên cao được. Thành ra càng rối loạn thêm,
cứ nhìn mặt đời. Ông kia có xe hơi tốt, tôi muốn mua xe hơi tốt không? Hơn nữa, nhưng mà không biết xe hơi sản xuất bằng cách nào, do đâu, hình thành. Nguyên lý nó nằm ở đâu? Bao nhiêu ngàn năm, bao nhiêu triệu năm mới hình thành được chiếc xe hơi chúng ta đi. Cả trăm năm mới thành viên thuốc cho chúng ta uống, mà không hiểu cái sự cứu độ nó nằm từ đâu đến. Rồi đâm ra cứ có tiền là được, không phải vậy đâu. Có tiền là không được chứ không phải có được. Có tiền là ý thuốc men, rồi chết trên đống thuốc men. Tỷ phú cũng chết trên đống thuốc men mà thôi, không làm gì được hết. Chỉ cái tâm thức trở về với tự nhiên và hồn nhiên, người đó thì được tự cứu về phần hồn. Lúc chết ra đi đều sáng suốt. Cái sống chúng ta ai cũng đầy đủ hết á. Bây giờ những người ở mảnh đất Canada này cái gì cũng đầy đủ. Bệnh hoạn có xã hội. Nhưng mà cái chết chúng ta không biết. Không biết được giờ ra đi. Thiếu thanh tịnh không biết được giờ ra đi. Vỏn vẹn bây giờ nhìn quả tiễn cho chúng ta thấy, nghĩa là satellite này kia trên kia nó chiếu xuống, dòm xuống thấy mặt đất, thấy nhân loại hết. Nhưng mà chúng ta không hiểu được cái quả địa cầu này có bị lớn. Cứ tưởng nó lớn lắm, không phải. Nếu chúng ta đi ra khỏi rồi nó không phải lớn. Chúng ta còn có cõi đi nữa, không phải giới hạn bao nhiêu đó. Cho nên khả năng của con người là vô sanh, vô tận, vô cùng tận, không phải tới, không phải giới hạn. Nên ở thế gian không ai chế mình ra được hết. Hiểu được cái vô cùng tận đó, muốn biết được vô cùng tận đó, phải thanh lọc chính mình, lấy nguyên khí thanh lọc nội tạng, trí mới sáng, tâm mới minh. Thì lúc đó chúng ta mới quyết định cái đường tiến được. Còn làm người không hiểu gì hết thì làm sao tiến được? Có trí mà không khai thông cái trí, chỉ ở trong tranh chấp hơn thua có ngoại cảnh thôi, làm sao tiến? Không có tạo hòa khí cho chính mình, làm sao cái tài vượng của người mà có hòa khí, nói năng cũng khác, hòa hợp với mọi người thì công ăn việc làm cũng dễ, có gì khó đâu. Vì con người khó là tại vì lòng tham đối diện với lòng tham nó khó thôi. Hòa hợp, hiểu được nguyên lý của càn khôn vũ trụ đâu có gì khó. Dễ tha thứ và thương yêu trong xây dựng rõ rệt. Cho nên người tu vô vi là có nhiệm vụ khai thác lấy mình. Chúng ta có cái tiểu thiên địa trời đất đã ân ban thì phải khai thác cơ tạng tinh vi này. Bác sĩ trị bệnh nhìn vậy chứ đâu có biết là tại sao. Nhiều chuyện lắm. Một sợi thần kinh loạn là bác sĩ cũng loạn luôn à. Không làm gì được. Chỉ cho thuốc uống giữ bệnh thôi chứ không có trị tận gốc. Mình là người trị tận gốc, tâm thức dứt khoát mới trị tận gốc. Người tu phải dứt khoát tình tiền duyên nghiệp, vị trí nào theo vị trí đó thì chúng ta mới trị được bệnh. Cái chân tâm phát sáng mới là trị được bệnh. Cho nên mượn pháp tham thiền để chân tâm phát sáng, phải thực hành đứng đắn, chứ không phải chuyện giỡn đâu. Một chuyện cho suốt kiếp, những người tu vô vi là một chuyện cho suốt kiếp. Chứ người nào cố gắng thấy mặt mày tươi sáng, không có người nào mà lôi thôi. Chỉ thứ là biến lợi dụng nó mặt mày tâm tối thôi. Còn mặt mày tươi sáng, thực hành đứng đắn nguyên lý của trời đất thì không có người nào mà tâm tối hết. Mắt sáng tâm minh, dễ chịu. Những người vô vi thực hành đứng đắn thì dễ chịu. Nói chuyện họ thấy họ dễ chịu. Họ dễ tha thứ và thương yêu. Những cái khả năng của họ khai thác được thì họ là của báu của mặt đất. Ông trời cho chúng ta có cơ tạng đầy đủ, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, có kim mộc thủy hỏa thổ, tim gan tỳ phế tận đầy đủ hết. Mặt trăng mặt trời thâu gặn gọn trong cái tiểu thiên địa này. Bên trái là mặt con mắt trái mặt trời, mặt là mặt trăng. Bịt mắt mặt nhìn gần, bịt mắt trái thì nhìn thấy xa. Một chuyện cái nhẹ cái nặng rõ ràng. Thì trong đó chúng ta khai thác, cũng như trời Phật cho một cái quốc gia cho chúng ta mà không biết khai thác, rồi nói tôi thiếu kinh tế, tôi thất nghiệp, có nghiệp mà không khai thác mà làm sao mà phát.
Thì bạch thầy, vậy tu mình có cần phải diệt dục không?
Tu thì nghĩa là tự động nó phải khai triển. Tại sao tu phải ý thức tại sao là dục? Dục là cái gì? Dục là cái con người đem cái sáng suốt của mình phục vụ cái công năng tiến giải đó, kêu bằng dục giả. thấy chưa? Thì bây giờ chúng ta tu ở đây, bây giờ cái phương pháp công phu này cũng là trong cái dục. Chúng ta khai mở những cái chỗ bị nghẹt thì chúng ta muốn cũng dục tiến mà thôi. Thì khi khai mở được bộ đầu rồi thì cái chuyện thế gian nó phải bớt rồi. Tự nhiên nó vẫn nó đâu có đủ thì giờ mà nó làm cái chuyện mất công. Thành ra nó phải đem cái sự sáng suốt ra đi lên. Thấy không? Nó trụ đảnh rồi thì cái phần đó nó làm việc như là không đủ. Nó thấy nó còn yếu. Nó thấy nó càng ngày nó càng thấy nó yếu thì nó cần phải làm gì nhiều hơn. Nó không đủ. Chứ không phải là nó dư mà để nó đi phung phí. Thành ra mới thấy rằng nó cần tập trung cái đó để cứu trợ tâm linh của chính nó và ảnh hưởng những người xung quanh thì nó cần, nó đang làm việc. Còn cái kia cũng chuyện làm việc mà làm việc hoang phí. Vì tại sao trước kia tôi thích cái đó? Vì tôi chưa hiểu cái đường lối và tôi chưa thấy rõ cái giá trị của cái dục tánh. Vì tôi thấy rõ cái giá trị của dục tánh thì tôi phải trở về nguồn cội chứ, tôi phải dục tiến thiên đàng, khai thông vạn nẻo chứ. Đó. Cho nên cái dục nó đổi cái chiều hướng. Cho nên đằng này có cái pháp luôn. Mà sao tại sao phải hít vô bụng? À, đầy rúng, đầy ngực, trung lên bộ đầu. Để dục giải đi lên. Thay vì nhập sanh dục là đi xuống. Người thế gian nhập sanh dục là phải đi xuống. Đi xuống tại sao lấy cái gì chứng minh đi xuống? Bây giờ vợ chồng ở với nhau để đứa con. Bây giờ anh bỏ đứa con được không? Có xa nó cách mấy cũng phải lo cho nó. Nó kéo và nó xóa mũi anh phải lo cho nó. Nó nói tôi không cần ba lo nhưng mà ba không phải lo. Kéo. Thấy không? Rồi sanh nữa. Nó kéo. Nó mới tạo ra cái nghiệp tại thế. Mà mình hiểu rõ rồi. Ở đây mình có nghiệp không? Mình mang cái nghiệp tu. Nó còn nặng hơn cái nghiệp thế gian. Thế gian nuôi có mấy người, mười mấy người đó mà nuôi không sanh. Còn cái tu này nó mình sẽ hòa đồng, hòa tan trong cái khối vô lượng từ bi. Để mình cứu độ vạn linh, triệu triệu linh. Nó còn nặng hơn. Nhưng mà làm việc nhiều sáng suốt hơn. Thay vì cái kia làm việc một góc thôi. Cái kia nó cứ tùy tiến theo trình độ. Bữa nay thấy con giận, trong cái giận đó mình tìm được chút thiếu sáng suốt của mình. Mình sửa tới sáng suốt hơn nữa. Còn cái này nó đi tới toàn diện sáng suốt, nó phải làm việc nhiều hơn. Cho mọi nơi, mọi giới. Thành ra nó đi tới cái từ bi thật sự hơn.
Còn chuyên đề nãy giờ hỏi về dục nhiều hơn hỏi về dục để bao hành cái pháp đồng 4 năm á thì về phương diện thể lý cũng có đòi dục nhưng mà không nghĩ là cái dâm ý nó vẫn còn
thì ăn thua mình phải dạy toàn thân niệm Phật đó. Khi mà toàn thân con niệm Phật rồi nó đụng tới là nó nhớ từ bi rồi. Thì tại sao nó không sử dụng trong lĩnh vực từ bi thay vì nó phung phí?
Khi con phải hỏi thầy, con hỏi là đấy. Khi năm mai tới với con á, năm mai nói giờ việc dục nó hơn nó có lắm, bởi vì tôi việc đó là mấy bốn năm không biết việc được gì hết trơn á. Và thì nó anh đó là cái gì anh đè giấu anh đâu có thấy do còn ở trong nội tâm nội tạng anh không thấy. Vì sự thật là con nhiều khi con cũng đi thử nhưng mà thấy về phương diện thể lý mà không làm ăn gì được chứ á, nó chắc rồi chắc liệt và chắc khỏe rồi. Con muốn thử, gần đây con muốn thử để cho con mình biết mình ở cái điểm nào, ở cái dục điểm nào thì thấy không có.
Khi mà con biết đem cái dục lên trên thượng đỉnh bộ đầu, con dục nhiều hơn người phàm chứ.
Tiến thiên đàng
là luôn luôn con liên hệ với bên trên. Mà con lại mạnh dạn tiến hoài, dục hoài, sáng suốt lên. Còn cái dục kia, con dục một lần, hai lần, ba lần là nó sủi rồi. Để băng ca thiên con rồi. Còn cái này con cứ dịp hoài với ông trời luôn 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 cõi thanh. Thì cũng thấy, con thấy thầy lúc nào cũng tươi.
Thay như cái trường hợp của con.
Tao cũng dục hơn mày nhiều lắm á.
Dạ. Cái trường hợp dịch bệnh bây giờ như thầy nói coi là cái trái thận mình đáng yếu là con nghĩ là cái này cái hậu quả của hồi xưa thôi.
Hồi xưa
cái nhân con gieo hồi xưa bây giờ nó học cây thôi. Giờ chứ thật là hồi tu giờ con không gần nhau.
Đó, cái dục đó, cái dục không phải cái dục con muốn người ta phải nghe lời con, cái đó là không phải cần ngủ với đàn bà đó.
Con nói cái nói con sợ cái đó là cái, là cái dâm lý.
Con muốn người ta, cái dâm lý con muốn người ta phải nghe lời con là cái đó nó cũng hại thận con. Muốn hơn người ta cũng hại thận con. Cái thận làm việc nhiều đâu phải làm việc chỗ đó không á. Suy tư cái gì nhiều ngày đêm suy tư cái đó hoài cũng hại thận. Phải buông thả, buông bỏ cái thận của mình. con cứ cố ý cái vụ nào mà con cố ý là con bị cái thằng nó hư. Dâm trước là dục sau, dâm muốn đủ thứ hết nó hại cái thằng. Chứ mấy người khùng nó đâu có vợ. Nhưng mà sao sao nó khùng.
Khi mà con hỏi mai nói vậy thì tự nhiên con thấy nó đúng rồi. Tại vì mình trong này mới giấu này, nó nổ tâm
không, con làm pháp luân là nó làm pháp luân thường diễn, nó giải lên
thì nó diễn diễn thể lý. Con thưa là con không có mà là mông tê đó, không có giả đó, nó cũng không đòi hỏi nó cần thiết, không thấy cần
thiết thì mình lo mình niệm phật thôi. Nó tu
là không nghĩ là tại vì cái dâm ý như là cái dâm ý nó còn cái dâm ý như là khi mình còn nghĩ cái đàn bà thôi.
Cái dâm đó là nó hại lắm, cái dâm đó nó hại thần ghê lắm, mà hại luôn thần kinh nữa.
Không có bây giờ cũng hiểu không, hẳn là bắt buộc phải giao giao hợp giữa hai thần đáng mới là
hại. Suy nghĩ người đó là mình bị à, bị si mê.
Mê mùi
đó. Si mê. Si mê rồi nó đẻ ra tình cảm, rồi nó đòi hỏi, nó làm cho mình sân si bực bội. Thế là mình cũng như là sửa pháp rồi. Còn có pháp này là cứ trượt lưu thanh là đi lên. Không có giận ai, hãy giận là sửa pháp rồi.
Con thấy thầy kỳ này trẻ hơn kỳ trước rồi.
Ừ.
Dạ, đúng rồi.
Con thấy thầy kỳ này trẻ hơn kỳ trước.
Kỳ này sao người yêu nhiều hơn.
Có con, trong số người yêu của thầy có con.
Có con đấy nha thầy. Con là con
gái. Cho nên tụi con chỉ yêu một con thôi à. Thành ra tụi bấy mau già.
Dạ.
Con tao yêu nhiều lắm.
Thầy ở đây là ai cũng tiếng hết con bớt quá thầy. Thầy
giúp con cái này. Tại mày yêu có một người. Yêu rộng lên. Thấy chưa? Yêu phải hiểu biết yêu là sao. Khi cái hơi thở tôi được thơm nhẹ, tôi gần một người trinh nữ mà hơi thở tôi được thơm nhẹ, tôi mới biết yêu chứ. Mà trinh nữ đó là ai? Trinh nữ, con gái lòng trinh là ai? Là Đức Mẹ. Tôi phát yêu cái sự thôn tháo vô cùng đó, tôi mới yêu tất cả. Hiểu chưa? Thế đâu là tự bay xuống thế gian đi kiếm trinh nữ thế gian, xạo chút đó mà yêu sao ăn trong gì? Kẹt. Thấy chưa? Ừ, mình yêu cái lòng trinh nữ tươi đẹp. À, mình yêu sự thơm tho quyền diệu vô cùng thầm. Đó là tình yêu của Đức Mẹ Hằng Trinh. Hiểu chưa? Luôn luôn thanh nhẹ. Mình phải biết yêu. Còn chưa biết yêu mà tụi con mới đọc sách để biết học yêu thôi. Nhưng mà cái thằng viết sách cũng chưa biết yêu, làm sao dạy con yêu được. Tất cả văn sĩ ở thế giới chưa một người nào biết yêu, vì chưa bao giờ nó biết yêu lấy nó. Nó chưa biết yêu cái sự sáng suốt trinh triết của chính nó. Mà đó là tình yêu của Thượng Đế, tình yêu của Đức Mẹ ở trong nó mà nó chưa biết yêu. Làm sao nó tác văn sống động yêu thương được? Nó chỉ dẫn đường lạc đường, dẫn những cái đường lối lầm lạc cho thiên hạ mà thôi, vì nó đã lầm lạc. Nếu nó biết yêu nó mới tác những cái cuốn sách tình yêu như Thích Ca. Thích Ca biết yêu Ngài, biết yêu sự sống động, biết yêu sự thanh tịnh, biết yêu sự vô cùng. Ngài không bị lôi cuốn bởi ngoài cả. Bây giờ các con thiền, các con làm cái gì? Các con yêu những cái gì mà Thích Ca đã và đang yêu? Các con yêu những cái gì Thượng Đế đã và đang yêu? Thấy rõ chưa? Chúng ta có nhịp thở yêu thương. Nếu các con không có nhịp thở, đâu có sự yêu thương. Thấy không? Cái nhịp thở của các con quý vô cùng. Càng hít càng thấy thanh nhẹ, càng hít càng thấy cởi mở, càng hít càng thấy hòa bình, không có bị động loạn. Càng xây dựng được nội thức của mình.
Chúng ta xem ở trong rừng,
cây cối cũng vậy. Nó có hột giống, phấn đấu, chôn nó dưới đất, chôn nó dưới bùn, nhưng mà nó cũng có thức hồi sinh để nó tiến hóa, vươn lên thành cây, thành hoa, thành mỹ, thành hột giống, để lưu lại đời đời trong cơ duyên tiến hóa cho những phòng tâm linh điển quang. Hỏi chứ cũng có lấy cái gì lớn, nếu chúng ta đậy kín nó lại không bao giờ nở được. Nó nhờ thanh khí điển đâu, cái tia sáng hồi sinh của nó đâu, từ tam giới để chuyển hóa cho nó, thiên địa nhân đã cộng tác nó mới có sức hồi sinh tiến hóa vô cùng. Nó không nói tôi tự tiến, không phải bao giờ nó nói tôi tự tiến được. Đất không có, thanh khí không có, ánh nắng không có, nóng lạnh không có, làm sao nó tiến? Cho nên ngày hôm nay chúng ta đang sống ở trong cái cơ giới kích động và phản động, đầy đủ mọi trạng thái đó. Ngày hôm nay chúng ta mới sanh trưởng ở chỗ nào? To con là sanh trưởng nó không? Cái trí của bạn càng ngày càng cứu. Do sự nhồi quá kích động đó các bạn mới thấy cái cơ thể này tôi quý nó. Nhiều khi nó đưa cho tôi sức mạnh, kể cả tình dục siêu việt, tôi thấy chú cha tôi hay lắm, tôi chịu đựng giỏi lắm. Nhưng mà phút nào rồi tôi cũng phải tiêu tan, tàn tạ, yếu ớt, không chủ trị nổi. Cho nên càng ngày tôi càng thấy rằng những cái cơ duyên đã đến với chúng tôi trong sự sắp đặt của bề trên. Để chi? Để cho tôi tiến qua.
Thầy, nếu trường hợp một người có một cái bộ phận, một người mẹ, một người cha, một phận có người con là sự nhiều nhất, nuôi dưỡng lên lớn lên, nếu họ không có cái bộ phận đó thì chẳng tha đường có cả hơn.
Tại sao?
Dạ, tại có những trường hợp mà những cha mẹ không thể nào, những người, những cô gái nhỏ 13 tuổi không thể nào không có đủ sức mà nuôi con, chính thân họ lo chưa xong xong lo với con, thì chẳng tha lại ra hay hơn hết là đừng có tạo nên một cái điều xấu.
Thì họ tạo một điều xấu, cái đó là cái gì?
Nghĩa là tất cả mọi người đều tốt, chỉ có một mình tôi xấu thôi. Mỗi một người trong quả địa cầu này biết nghĩ như thế đó, thì cái thế gian này nó thành thiên đạo. Cứ chút là thôi. Mới kêu mà thực hiện tình thương và đạo đức. Cho mình phải là không đúng đâu. Cho mình phải là bị giới hạn mất tiếng rồi. Cho ta không phải, cho ta ngu dốt, cho ta thiếu, cho ta yếu, ta mới học. Thấy không? Mà nếu cho ta đầy đủ chúng ta học chi? Mà khi không học là không tiếc. Còn thấy chưa? Thượng đế cũng vẫn làm việc 24/24. Hỏi cho ngài học cái gì? Ngài muốn đem ánh sáng cho tất cả các con ngài. Ngài phải làm việc nhiều hơn là ngài cũng đồng học với chúng ta. Thấy chưa? Cho nên chúng ta phải biết ngài đang đồng học, đồng hành với chúng ta. Hỏi chỗ nào chứng minh? Bây giờ con là người, con chưa thấy mặt thật con. Vậy chứ ai là người thấy mặt thật con? Phải Thượng Đế không? Đấng vô hình, thấy không? Mà tại sao con chưa thấy? Vì cứ chưa chịu trở về với thanh nhẹ. Nhưng mà còn con đang trở về với sự nặng trược. Có nhiều người tu muốn tu cho khỏe mạnh, rồi muốn tu để làm thầy, rồi muốn tu được quyền phép ở trong tay để đánh đuổi tà ma. Cái đó là học cái động chứ đâu phải học cái tịch. Con hiểu chưa?
Chúng ta hiểu người ta đi vô cái nghiệp vô chồng không gì là sao hiểu được bài học của cha
nghiệp sao? Nghiệp vô chồng sao? Nếu những người vô chồng sao cấm chuyện đó, ông trời lục trời quá quá xanh xanh. Bây giờ nó già có mấy chục cảnh sát đứng chặn nó cũng nó muốn lấy người ta nó lấy à, có làm được đâu, có ai nó kêu người ta tránh nghiệp vợ chồng. Vợ chồng là cái nghiệp, mà mình hiểu được cái nghiệp thì mình phải tự giải cái nghiệp, hiểu chưa? Hiểu đây là nghiệp, cho mình học cái bài đây là nghiệp, bây giờ mình phải tự lo tự giải mình mới được nhẹ. Còn khi tránh nghiệp vợ chồng sao được, nó tất lúc nó là vợ chồng, là vợ chồng là bởi vì cái duyên nợ nó phải trả. Từ tiền kiếp tới bây giờ đã quy định như vậy, nó phải làm. Chứ không được. nhiều cặp vợ chồng bây giờ ăn như 6-7 tuổi dòm lại nó trợ tôi muốn bỏ vào bao nhiêu lần mà sao bỏ không được, sao bây giờ thương phải không? Trời buộc như vậy nó có lực lệ hết chứ đâu làm vậy. Không có người tu nào mà kêu người ta tránh nghiệp vợ chồng, nhưng mà người có thanh tu và nó ở kiếp này nó có cơ hội tu, nó tự tu và để nó gánh cái nghiệp nặng hơn nữa là cái nghiệp chúng sanh đó. Chứ còn nó cái nó ôm vô cái chỗ nhỏ mà trong đó lúc đó nó có trình độ tu mà nó đi vô cái chỗ nhỏ uổng, thấy chưa? Nó tu nó phải gánh nhiều hơn, gánh cái nghiệp chúng sanh.
Thì cái tình thương nó có phải là tạo duyên không thì
có duyên mới có tình thương, có duyên mới có tình thương. Tại sao người này thấy người kia, thấy từ gặp mặt tôi thấy khỏe không? Mà cái người gặp mặt thì ghét lắm. Có không? Cái duyên nó một thời gian nào thôi, rồi qua hết cái ngày giờ đó không có nữa.
Tại sao vậy?
Cái duyên để độ cho cái phần hồn tiến, nhờ cái duyên đó độ nó phần hồn tiến, thấy nó si mê rồi nó tự thức. Thấy chưa? Nó thấy đầu là giả. Bây giờ tôi yêu ông đó mà bây giờ ông già rồi, rốt cuộc đây rồi ông chết rồi, tôi yêu ai? Đó, hai vợ chồng đối diện với nhau rồi, bây giờ ông già rồi ông chết rồi, tôi yêu ai? Không lý tôi yêu người nữa, mà yêu người nữa tôi sợ quá rồi. Cái gánh gì với nghiệp con rồi, với chuyện xã hội đủ như tùm lum, tôi sợ quá thì tôi đi tù. Bây giờ nó cũng cái trường dạy đạo.
Sao cái nhiều vợ chồng tới nó không có thương nhau gì hết mà cũng thành vợ chồng như thế?
Đó, vậy đó. Là vậy cái nợ của nó đó,
là cái nợ
đã đó. Trước hết phải có cái duyên, cái duyên là người này người nọ giới thiệu vô rồi nó mới ở cái chỗ đó.
Phải có cái gì ăn khớp với nhau nó mới thành sự chứ, tại sao không có gì hết
phải có nữa, phải có. Nhờ là cái đó, bởi vì mình như vậy, nếu bây giờ mình tu mà khi không mình gặp con vợ hay gặp mình chồng mà mình nào giờ mình cũng ưa cái đứa đó mà gặp thứ đó, là ông trợ cho cái đó nghịch lại để chi? Để mình thôi cho nó sợ quá rồi để tôi tu, hay là thôi bà tôi sợ bà quá rồi để tôi tu. Đó là ông trợ cũng sắp rất
khéo. Ông trời bài á.
Đó cái trường tu đó, đường để cho người ta chán rồi. Nghe mọi câu là nghe không được, nghe không vô.
Ý mình không có thằng
đó. Không được, mình có làm gì được đâu. Mình xét đây đây.
Người này rồi thương qua thương lại nó mới thành duyên chứ không
thương. Đâu mà đâu có phải lời chị Thanh khi không chạy không chạy.
Thanh thầy không thương nhau đâu.
Khi không mà chạy vô sắp đặt lâu lắm, chạy vô nhà người ta nói tôi thương ông không được. À tự nhiên nhiều khi đi máy bay gặp cái ông đó nói chuyện nhớ ông ngoài. À,
nhưng mà cái đó là có duyên, còn không duyên mà thành vợ chồng thì
cũng như thế. Không duyên cũng có phần duyên ở trong đó đó. Có phần duyên chứ không có phần duyên làm sao mà nó lấy nhau được. Nó cũng bình vực cái nào nó khen người đó một cái nào nó mới lấy chứ. Thích người đó một chỗ nào. Có người thích lỗ mũi, có người thích đôi môi, có người thích lỗ tai, có người thích con mắt. À, có người thích cái đầu tóc. À, đó. Nó có những cái chìa sáng nó dẫn. Cho nên tại sao mà Quan Âm thị kính mà bị quan hả? Lên chùa cô đó có mê cái thì thôi bây giờ có cái gì cô tưởng tượng như là cái cậu đó là chồng tôi rồi, cô lấy con ở cái để con nó đem vào cái vậy đó. Cái duyên vậy đó. Cái duyên
nói thức là cái gì? Hiểu. Trong sự hiểu nó hiểu cái hiểu sáng suốt vô cùng thanh tịnh. Đêm khuya các con thiền rồi, các con xả thiền thấy nó sung sướng mà không biết nói cho ai nghe cái sung sướng đó. Thấy không? Mà cái siêu diệu các con cũng không tả được cái sự siêu diệu. Vì đó nó là không phải văn chương của thế gian. Nó văn chương vô cùng sáng suốt, êm dịu trong tâm thức của con, không có thể tả được. Rồi con thiền rồi con có một giấc ngủ sao nó 5 phút 10 phút mà nó sung sướng quá. Cũng đủ rồi, đâu phải tôi cầm phải ngủ 7-8 tiếng đồng hồ, không có vụ đó. Con hiểu không? Rồi con thấy con được đi làm việc, được thấy cái này cái kia cái nọ là đi làm việc và đi học. Thấy không? Bởi vì chúng ta phải từ trần trượt đi tới thanh nhẹ. Thấy cái này, thấy cái kia, thấy cái nọ rồi lần lần sẽ thay đổi. Một năm thấy thay đổi khác, một năm thấy thay đổi khác, một năm thấy thay đổi. Sự hiểu biết nó khác. Ở chúng ta đang học cái gì? Học cái kinh vô tử. Không có chữ, không có phi tiền để mua cái viết, nhưng mà lại đạt tới sự sáng suốt và thanh tịnh. Nghe không? Cho nên người biết yêu là phải yêu tới vô cùng tận. Yêu tất cả những gì mình sẵn có, cũng như muôn loài vạn vật đã và đang có. Đó là cái tình yêu, đó là cái tình yêu vô cùng tận. Chỉ có Thượng Đế mới biết yêu. Mà các con cũng là Thượng Đế của tiểu vũ trụ, chứ các con đâu có phải là đồ bỏ đâu. Nếu đồ bỏ làm sao Thượng Đế giao một cái cơ cấu quyền vi này cho các con? Cái bản thể con là cơ cấu quyền vi này.
Nhiều người không hiểu trong cái cơ tạng các bạn nó làm cho các bạn buồn, cái tánh các bạn làm cho các bạn buồn, cái dục tánh nó cũng làm cho các bạn buồn. Nhưng mà các bạn khi mà bị dục nhiều rồi, các bạn thấy, các bạn tìm hiểu tu lần lần, các bạn thấy dục cũng là chân, dục cũng là cái làm việc ở trong càn khôn vũ trụ. Dục liên tục, dục dữ dội hơn nữa là đem phần thanh điển lên trên bộ đầu để cho nó tiến hóa khỏi cái phàm trần để nó làm việc trở về căn bản dục tiến của nó. Thì chúng ta thấy cái dục, nhờ cái dục mới có cao siêu, nhờ cái dục mới có cha mẹ, mới có chúng ta ngồi đây nói đạo chứ, tâm lý cãi lời chứ, không? Nhưng mà cái đó là cái phàm trần ô trược thôi. Còn cái phần thanh cao trong thâm tâm mừng mọi người, nếu tôi không dục thế gian mà tôi tu, tôi sửa, tôi có phương pháp dục tiến thiên đàng thì tôi đi lên nữa. Và tôi sẽ dục nhiều gấp triệu lần hơn hồi trước. Hồi trước tôi chỉ một vợ một chồng, mà bây giờ cái điểm tôi tất cả càng không vũ trụ đều có mặt tôi hết. Tôi đâu còn dục nữa. Tôi thấy dục là làm việc, dục là tiến hóa, dục là cởi mở, dục là thành cao. Nếu tôi chỉ đi tới cái sự cao bên trên của cả con vũ trụ. Cho nên mọi người tu đang bị kẹt ở chỗ đó, chưa hiểu và chưa ý thức được. Không có dục, không có tiếc. Cho nên chúng ta tu rồi, lần lần nhờ cái pháp luân này nó mới giải. Cái pháp luân này là nó cất mạnh, nó đem nó giải cái cơ cấu nó lên, thay vì nó ẩn ở trong một lối thoát mà thôi. Bây giờ nó làm pháp luân, nó đem ra nhiều lối thoát, lỗ chân lông, lỗ tai, mắt, mũi, bộ óc, khai thông tới trung ương nơi quần rồi thì cả ngày cả đêm phóng thầu tiến hóa luôn luôn, cũng như trên trời chuyển hóa xuống ở đây, dục qua qua xanh xanh. Nếu không có cái dục của điểm của trời xuống thế gian là vì chúng ta có hoa quả dạng vật ăn ở đây, không có dục không có hoa xanh. Đó, cái hoa xanh định luật của trời đã có. Con người không có dục đâu có con người ngồi đấy nghe đạo. Nhưng mà gom lại thì bao nhiêu triệu người cũng có một ý chí mà thôi, đi trong cái không động sau này. Thấy không? Và cái hôi khôi hào quang ở bên trên. Thì chúng ta hiểu được, hiểu rõ cái dục của trời đất, hiểu rõ rõ được cái dục trong cơ năng bản thể của chúng ta. Thì chúng ta có phương pháp giải cái đó thì chúng ta cứ việc cứ biết làm thét rồi nó sẽ hết. Và nó sẽ tiến tới sự thanh cao cỡ mộ. Vô cùng chính bạn sẽ sợ bạn. Hồi trước tôi không biết, hồi trước tôi nghe ông Tám nói chuyện không hiểu gì. Mà tôi nghe người ta nói nhiều khi tôi thắc mắc. Bây giờ người ta nói tôi giải cho người ta được. Và ông Tám vừa nói là tôi hiểu và tôi sẽ phổ biến rộng hơn và cởi mở hơn. Và tôi có thể nói ngắn hơn, giỏi hơn ông Tám nữa. Thì mình thấy cái sự tiến hóa vô cùng tận của mọi người đã có sẵn. Đâu có phải một người đâu. Nhưng mà người nào cũng vậy. Chúng ta mỗi bản thể khác nhau, mặt mày khác nhau là chúng khác gì chiếc xe hơi khác nhau mà thôi. Nhưng rồi cũng chạy đi như nhiên liệu đó rồi cũng sẽ tới mục đích chung nhau nhất thiết ở sau này, không có gì hết. Cho nên chỉ đòi hỏi cái anh lái xe giỏi anh không? Anh biết ảnh hay là không? Còn anh tài xế mà không biết ảnh thì anh xài phí cái xe hư hết. Anh hiểu cái nhiệm vụ sáng suốt của anh để làm cái gì thì anh phải lo cho chiếc xe tốt. Và anh lo cho những chuyện trước mắt của anh phải điều tốt. Và chính bản thân của anh phải tốt. Đó. Mới là một người lái giỏi. Thì chúng ta tu ở đây là phần hồn chúng ta đang lái chiếc thuyền Bát Nhã. Để về Tây Phương mà chúng ta lo không theo. Thấy cái gì? Mới thấy con gà là tôi muốn ăn hai con. cao, thấy tiền là tôi muốn đứt túi, tôi làm hư tư tưởng, hư ngũ tạng, chậm tiến hóa do tôi mà. Nếu mà tôi thấy định luật của trời đất, tôi thấy cái nào của tôi là tôi phải làm, cái nào không phải của tôi không làm. Tôi sẽ làm cho nhiệm vụ sáng suốt mà. Còn nếu bây giờ ngày mai mày phải đói nằm đến chết, tôi cũng không ăn mà tôi sẽ nằm đến chết. Bởi vì cái định luật nó tới cho tôi. Còn cái mà tôi không muốn, nhưng mà nó phải đến lúc nào cũng đến việc bạn ở trong gia đình. Nhiều việc bạn đâu có muốn, nhưng mà nó cũng xảy đến cho bạn. Nhưng mà bạn nghe tôi nói rằng, những cái nó xảy đến cho bạn, đó là bài học mới. Phải tiếp thu những cái bài học đó. Và hành giải cho nó không, thì bạn thấy bạn tiến tới vô định dễ dài hơn. Không có bị bận rộn nữa. Cho nên mỗi người chúng ta đều ở chung một nhà là một càn khôn vũ trụ. Chúng ta ở trong một đại gia đình của nhân loại hết. Chứ đừng tưởng lầm tôi người này, xứ kia rốt cuộc rồi cũng trở về hư không à. Khi mà chúng ta ý thức được như vậy, chúng ta mới biết thương người và thương mình.
Dục là diệt dục trong tâm thức, chứ không phải diệt dục trong thể xác. Đừng có hiểu lầm cái chỗ đó. Nhiều người cái tâm thức chưa có xây dựng, bộ óc chưa có xây dựng được, rồi bắt trước người ta ra thề giữa trời, nói con xin Đức Phật chứng minh cho con diệt dục. Đó, cái đó là sai tai hại và sai lầm vô dục, vô cùng. Còn có người thế gian có thể chấp thế gian có vợ có chồng thì cái dục tương giao đó nó đương nhiên nó phải có. Nhưng mà bây giờ những người tu về cái tâm thức sáng suốt rồi, họ dục biến thiên đàng, họ quên thế gian. Từ đời bước qua đạo, mới quên thế gian. Thì cái nội thức họ diệt dục, nội thức họ không có tâm tối. Cái dục đó, cái dục nguy hại, cái dục đó nó tạo ra nước này chiếm nước kia. Cái dục không phải là giữa vợ với chồng mới là khi bạn dục. Mà cái dục đó là nó tai hại vô cùng, tham lam. Đạo tu cũng vậy, muốn chiếm đạo kia. Và cái dục đó, cái dục tai hại. Cái dục nói về đạo là dục phải tiến về thử hướng thượng nó mới quân bình. Đó là phải xây dựng cái tần số tiến về đạo tâm. Chứ không nói gì cái dục của trần trược. Đừng có nói cái diệt dục là cái dục tham lam, dục muốn chiếm đoạt người ta. Cái dục đó nên tắt đi. Còn cái dục cơ thể vợ chồng là cái nghĩa lý gì? Cái chuyện sanh lý của thế gian. Không có ở ông ở trời nào cấm hết thảy. Nhưng mà tới lúc người ta tu rồi, ta mở bộ đầu rồi, người ta không có thì giờ rảnh mà ta làm cái chuyện dục thế gian. À, rồi nó sẽ bớt đi, không có quan tâm lắm. Trong cái nội thức nó mở rồi, trong lúc nó dục với vợ nó đâu có dục. Nó không có nghĩ chuyện dục. Cho nên khi mà người ta thành đạo, người ta nói đạo, nó tôi đâu có nói đạo. Bởi vì sự sáng suốt chiếu ra cho mọi người vậy thôi, chứ tôi không có nói đạo. Cái lập luận thế gian nó không có nghĩa lý gì hết. Nhưng mà phải làm sao xây dựng cái tâm thức của họ mở để cho họ hiểu rõ họ hơn. Đó, chứ còn diệt dục là không có hướng ngoại nữa, nhưng mà hướng nội, chứ bằng diệt dục. Cho nên nhiều người cũng đi tu này kia kia nọ, nhưng mà cái dục, vì cái dục của cái cơ thể mà làm cho họ bấn loạn là tại vì họ chưa hiểu cái nội thức của họ. Chứ họ nội thức nó có quyền chỉ huy cái dục đó. Nhưng mà cái nội thức của họ mở toàn diện rồi á, họ đâu có thì giờ rảnh mà họ diễn dục thể xác. Thấy không? Thì không phải là họ bất lực. Nếu mà họ tắt đèn họ cũng có thể làm được. Họ dẹp cái sáng suốt ở bên trên họ cũng có thể làm được. Nhưng bây giờ không cần thiết. Họ làm việc cần thiết thay vì không cần thiết. Lúc đó nó không có bị bận tâm. Cho nên nhiều vị sư cũng có than thở với tôi rằng cái dục giải quyết không được. Vì cái nội thức ngài chưa mở. Hả? À? Tu mấy chục năm nhưng mà cái nội thức chưa mở thì làm sao mà diệt được cái dục thể. Nó phải đòi hỏi chứ. Cho nên phải tu sau cái nội thức mở. Nó mới diệt dục. Cho nên đây hàng tuần mình nói chuyện về điển để mở cái nội thức. Nói qua một cái giới khác để cho các bạn theo dõi cái giới đó mà căn bản của các bạn có. Khi mà âm thanh tôi nói ra rồi thì cái điển rút bộ đầu đó là người đó được tiến về cái nội thức. Rồi lần lần nó trụ quá rồi nó có khả năng làm việc. Thì cái dục nó tiến thiên đàng, nó thấy nó không có đủ xài, nó mới tiến lên tới vô cùng, nó đủ lực lượng. Thấy chưa? Còn cái kêu người ta diệt dục, thề diệt dục hay ăn chay diệt dục, không có cái vụ đó. Đừng có mê lầm mà bị kẹt.
phải xây dựng nội thức điển quang mới diệt dục được. Thì những vị tu bây giờ ở chùa ở này kia cái nọ, cái dục không diệt nổi. Tôi đã nói rồi, các gia này kia cái nọ, cái dục cũng diệt không nổi. Tôi nói rất rõ ràng. Cho nên phải hành về điển giới mới dọn cái dục đó tiến lên đi làm việc, thay vì lục đục trong giới eo hẹp. Nhưng bây giờ mình nới hoặc cái giới rộng hơn thì cái kia nó giảm. Cho nên không nên buộc người ta diệt dục trong lúc người ta chưa có khả năng làm diệt dục, thì cái gia đình họ sẽ đổ vỡ hết. Thượng Đế không có buộc con người diệt dục, nhưng mà có cách nghĩa và hiếu nghĩa nhân sinh tạo hóa rõ ràng cho mọi người thấy. Cái qua qua sanh sanh tiên hóa của mọi người đều có. Nhưng cái nội thức của người mở thì người sẽ làm cái chuyện lớn hơn và phải dục mạnh hơn đi lên. Đó thuộc về hồi điển. Hồi điển. Còn nếu mà mình đi ra dễ dãi đó, và mình trở về bất cứ lúc nào mà mình muốn thử đó, thì mình nhập liền vô trong xác á, thấy bực bội ghê lắm. Còn cái đó là tu xuất ra có đi, nhưng mà đi rồi nó hồi điển, nó phải tập một thời gian, rồi sau này nó mới trọn rồi, nó mới ở bên trên. Bây giờ nó còn phải trở về để nó giáo dục cái thể xác nó. Thì cái phần của anh nó vậy đó. Rồi một thời gian nào đó, lên trên đó có chỗ ở làm việc đồ này kia kia nọ, thì ít có, nhưng mà cái phân thân chuyển điển xuống thôi. Đó, cũng như tôi hiện tại, tôi ngồi đây chứ không phải ngồi đây. Tôi nói vậy. Nhưng mà người nào được nhẹ, thanh nhẹ sẽ thấy. Tôi còn làm việc nhiều lắm, nếu chuyển điểm xuống nói chuyện các bạn vậy thôi. Chứ còn cái làm việc là phải đi. Cho nên cái dục chánh của phần hồn là nó đi làm việc hoài, không có giờ rảnh cho nó. Nó phải thiền định 24/24 để mà phóng điển quang đi làm việc và học hỏi thêm. Thành ra cái chuyện quy nghi của phần hồn đó, đáng kể lắm, không phải yếu hẹp đâu. Không có sợ một cái gì hết. Dù cho bom đạn tới không có nghĩa lý gì, mạnh tới vô cùng vậy. Bởi vì nó thoát khỏi hầm đạn, nó khác, là nó có thể điều khiển cái thể xác để làm việc phục vụ cho chúng sanh thôi. Còn phần nó là đi học hỏi. Bây giờ phần anh phải đi ra đi vô, đi ra đi vô. Tôi là được đổi hồn thì nó khác. Cái phần hồn nguyên căn nó làm việc ở trên, nó xuống đây nó giáo dục được cái thể xác này, có thể tiếp nối về, cũng như là nói về Phật giới cho người ta hiểu. Thì nó nói xong cái phần điển chiếu xuống để giúp đỡ một thời gian rồi nó mới xuất ra đi luôn mà làm việc ở bên trên. Nếu khả năng dưới này yếu thì trên nó bồi bổ xuống, còn đủ sức thì nó vẫn cho nó làm.
Chúng ta thấy cái đời văn minh hiện tại thì chỉ biết tình dục rồi uống thuốc hay là phá thai mà không chấp nhận hoàn trả cái nợ của tiền kiếp. Có vay thì phải có trả, lực hẳn hồi mà chúng ta chối cãi là chúng ta bị nạn. Khi mà thành hình thì bề trên đã chuyển rồi, đã sắp đặt thứ tự người đó sẽ làm cái việc gì ở tương lai, ở cái khu vực nào. Mà bây giờ chúng ta đi quăng bỏ là chúng ta phá hủy thiên cơ. Cho nên con người có vợ có chồng luôn luôn đều giới hạn, còn đi làm tình là luôn luôn vô giới hạn. Đó, loạn dâm là vô giới hạn, nguy hại cho cơ thể mà nguy hại cho tâm linh. Cho nên những người tu phải thức tâm, đừng có thấy tôi tu một thời gian tôi ngộ nghĩnh, tôi khỏe mạnh, người ta yêu tôi thích cái đó, rồi tôi sẽ chết vì cái đó, tôi sẽ khổ vì cái đó, tôi mất cả tâm lẫn thân của tôi. Cho nên cái gìn giữ tinh khí là cái điều quan trọng nhất, và để tiến hóa theo luật trời. Nhiều người không hiểu mà làm bậy, rồi bày ra những chuyện kêu bằng phải có tình dục mới tu được. Đó là càng đáng tội nữa. Càng ngày càng trói buộc mình trong cái chỗ ô trược, và những cái hình phạt vô cùng nặng nề ở tương lai càng ngày chỉ càng tâm tối không. Mượn danh Phật, mượn danh tiên, mượn danh thánh mà để phổ đạo một cách mờ ám, lừa gạt chúng sanh và lừa gạt lấy mình. Đó là tội rất nặng.